Và bây giờ trước khi đi vào cái phần chánh văn giới bổn thức Samana thì một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu về tiểu sử của Tổ Hoằng Tá. Ngài Hoằng Tá sinh năm 1611, tịch năm 1685. Ngài là thiền sư Trung Quốc thuộc tông Tào Động, sống vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh, họ Chu, tự là Tại Tham, người huyện Tân Hội, Quảng Đông. Thuở nhỏ, sư theo ông Dư Tập Sinh học sách Nho, hiểu biết sâu rộng. Đến năm 20 tuổi, sư được bổ làm chức học sinh ở huyện. Sang đời nhà Thanh, sư từ quan đi xuất gia và nghiên cứu tu tập pháp thiền, tham yết ngài Đạo Khâu ở Đảnh Hồ và được ấn khả. Lúc đầu sư ở Bảo Tượng Lâm Quảng Châu, sau nối pháp ngài Triệu Khánh ở Đảnh Hồ. Bình sinh sư đặc biệt chú trọng đến việc thật tu, dù chuyên tâm về thiền pháp nhưng lại xót xa vì phong khí khoa trương không thực tiễn trong chốn tùng lâm, nên tuyệt nhiên không nói đến thiền đạo mà chỉ lấy việc hoằng truyền lục nghi đề xướng giới hạnh làm bổn phận. Sư tịch vào năm 1685, hưởng thọ 75 tuổi. Mấy huynh đệ vừa được vừa nghe giới thiệu về tiểu sử của Tổ Hoằng Tá trích trong từ điển Phật học Huệ Quang, là một bộ từ điển Việt Nam vừa mới xuất bản. Theo phần tiểu sử này, quý vị biết rằng trước khi ngài xuất gia thì Tổ vốn là đã là một người thi đậu và đi làm quan. Và sau khi đi làm quan rồi thì ngài đã từ quan để xin đi xuất gia. Và pháp tu của ngài chính là pháp thiền. Ngài không phải chỉ là một vị thiền sư bình thường mà đã được Tổ Đạo Khâu ấn khả. Và chính ngài lại nối pháp cho ngài Triệu Khánh ở Đảnh Hồ. Như vậy, chúng ta đặt một câu hỏi, tại sao một vị thiền sư mà lại nói về luật tông? Tại sao ngài lại đặt nặng về vấn đề luật tông? Vì với cái tâm nguyện của một người đệ tử Phật muốn cho chánh pháp được trụ ở đời lâu, thì bản thân ngài vốn là một bậc thật tu, thật học. Cho nên chuyên tâm pháp tu của ngài là thiền. Nhưng đối với chúng tùng lâm thì đầy dẫy những cái không khí khoa trương không thực tiễn. Cho nên ngài đã hoằng truyền lục nghi đề xướng giới hạnh là bổn phận để nhắc nhở giới tu sĩ phải trở về cái bổn phận chính của mình. Trước là giữ oai nghi thân khẩu ý thanh tịnh, sau là nhớ được cái bản hoài ra đời của chư Phật, là muốn cho chúng ta nhận được Phật tri kiến của chính mình để dìu dắt tất cả chúng sanh ra khỏi bờ sanh tử. Vì thế giải thích cho mấy huynh đệ, một vị tu học bổn phận đầu tiên là phải sáng đạo, phải kiến tánh, phải thực tu cho có kết quả. Và sau đó bổn phận của chúng ta đối với đạo là để tiếp nối ngọn đèn chánh pháp, thì chúng ta có duyên đến đạo sớm, phải sớm thành tựu cho chính mình để làm tiếp tục bổn phận của người tu sĩ, dìu dẫn những người hậu bối đi sau. Ngày hôm nay trong giới thức Sa Manani này, quý vị vẫn còn nhỏ đối với đạo, Nhưng mà cái trách nhiệm đó là cái trách nhiệm mà mỗi người tu sĩ vẫn được tổ nhắc nhở. Tổ Y Sơn trong lời cảnh sắc, tất cả mấy huynh đệ đã nghe và đã nhớ. Tâm kỳ Phật Pháp đóng lương là sao? Cái tâm của mỗi người kỳ vọng là rường cột của Phật Pháp. Rồi cái gì mà hậu tác, cái gì hậu la di cảnh. Rồi cái điều thứ hai của mình là làm sao làm phép tắc cho người sau. Chính vì vậy, trong khi chuyên tu, không phải chúng ta sẽ bỏ đi giới luật. Trong khi chuyên tu, chúng ta không phải tu qua ngày, mà mình phải tu có một cái chất lượng, có một kết quả. Và nhắc lại cái tâm, cái hạnh của Hòa Thượng, sư ông vừa nhắc nhở. Hôm nay đã 80 tuổi, Hòa Thượng nhập thất rồi, mà Hòa Thượng tu như thế nào? Ngài nói rằng Ngài tu mỗi ngày, nó xứng đáng mỗi ngày. Nhưng mà nói mỗi ngày là hơi lâu, mỗi giây, mỗi phút đều xứng đáng, đều sống tỉnh giác. Cho nên chính những điều đó nhắc nhở mấy huynh đệ bổn phận trách nhiệm của mình. Khi còn có duyên lành sống trong chánh pháp, chúng ta phải chấn chỉnh thân tâm để lúc nào cái mặt trời trí tuệ của chúng ta cũng sáng ngời. Không bao giờ chúng ta để những cảm thọ vui buồn nó chi phối. Không bao giờ chúng ta để những cái vọng tưởng nó chi phối. Để chúng ta phải, nếu mà gọi là tích cực thì chúng ta tạo nghiệp. Còn nếu mà tiêu cực thì chúng ta ở một cái trạng thái gọi là không có sáng, không có tỉnh, mê mờ. Thì tất cả những điều đó nó cũng chứng tỏ cái chuyện tu học của chúng ta nó chưa được kết quả tốt. Bây giờ đi vào phần chánh văn thì chúng tôi xin đọc: với bản Thức Xoa Ma La Ni này xuất từ bộ Đàm Mô Đức. Chúng tôi dùng bản dịch của Hòa Thượng Thí Quang, in năm 1996, Phật lịch 2540, để làm tài liệu trong lớp học của chúng ta. Bộ giới bản Thức Xoa Ma La này xuất từ bộ Đàm Vô Đức, biên tập ở Quảng Châu, Nam Hải, rừng Bảo Tượng, do Sa Môn Hoằng Tán tại Xâm